Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Học viên mới, những trải nghiệm trong 2 tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 12 tháng 1 năm 2025. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 2 tháng, và trong 2 tháng này, tâm tính tôi đã trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Tôi hy vọng những trải nghiệm của mình có thể nhắc nhở các gia đình và trẻ nhỏ tránh được sự nguy hại của Internet. Tôi năm nay 46 tuổi, tôi kinh doanh một quán cà phê nho nhỏ và có cuộc sống gia đình hòa thuận, sung túc. Những khi rảnh rỗi, tôi thường đi chăm sóc sắc đẹp, đi massage, mua sắm trực tuyến hoặc lướt mạng trên điện thoại di động để giải trí. Nhìn bề ngoài, mọi thứ có vẻ tốt đẹp như vậy, nhưng thực ra rất mong manh. Hàng ngày tôi sống trong thế giới mạng nên bị nhiều dục vọng sai khiến và không khi nào cảm thấy thỏa mãn. Vào buổi sáng, mở mắt ra là tôi xem điện thoại. Ngay cả khi đang làm việc hay đang tắm, tôi không xem được thì lại nghe chuyện. Tôi không để cho tai mắt mình nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Tôi cho rằng cuộc sống của mình thế mới thú vị và lúc nào cũng vui vẻ. Sau một thời gian dài sống như thế, tôi cảm thấy kiệt sức và tính khí tôi trở nên rất tệ. Cho đến một ngày, tôi lại thức khuya để đọc tiểu thuyết trên mạng. Nội dung có phần huyền bí và rùng rợn, nhưng ngay từ đầu tôi đã muốn đọc tiếp với niềm thích thú và nghĩ tác giả này thật làm người ta kinh ngạc. Mỗi tình tiết đều gợi lên trí tưởng tượng trong tôi. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu mình có thể viết được một câu chuyện như vậy. Tôi quên hết thời gian và lúc nhận ra thì đã là 3 giờ sáng. Đột nhiên tôi cảm thấy khiếp sợ, như thể một thứ ma quỷ nào đó đang tấn công vào ngực tôi. Tôi khó thở và cảm thấy đang bị bao vây bởi một nỗi sợ hãi không tài nào chịu nổi. Lúc đó tôi từng nghĩ đến việc nhảy ra khỏi cửa sổ và biết có điều gì đó sai sai. May thay, mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm rồi. Khi bà nhận ra có gì đó không ổn, bà nhanh chóng bảo tôi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi biết chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được mình. 1. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Mặc dù cơn kinh hoàng ấy đã qua, nhưng ngày hôm đó tôi không thể ăn được, không thể nói chuyện được nhiều và không thể chăm sóc các con. Chỉ khi đọc chuyển Pháp Luân hay luyện công, tôi mới cảm thấy bình an phần nào. Đến lúc đó, tôi mới hiểu được hậu quả của việc phóng túng dục vọng. Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt. Thông qua học Pháp, tôi ngộ ra rằng thân và tâm tôi từng chứa đầy dục vọng như ăn ngon, sắc dục, thể hiện đẳng cấp và sự oán hận sâu sắc đối với mẹ tôi. Những thứ dơ bẩn đó đã được dung dưỡng và gia cường trên thế giới mạng, và ma quỷ đã lợi dụng sơ hở này để tấn công tôi. Khi mẹ và tôi cùng nhau đọc Pháp, tôi đã không ngừng hướng nội và phơi bày những tâm bất hảo đó. Tôi cũng học được cách phân biệt những niệm đầu nào không phải của mình, mà của giả ngã được tạo nên bởi các quan niệm và nghiệp tư tưởng. Khi tôi kiên trì học Pháp luyện công, vào ngày thứ 5, sư phụ đã cho tôi thấy Pháp thân của Ngài. Tôi đã nhìn thấy một Pháp Luân khổng lồ xoay tròn phía sau sư phụ. Mẹ và tôi đã không thể kìm được mà bật khóc. Chúng tôi lập tức quỳ xuống trước sư phụ. Tôi cảm thấy một khối vật chất lạnh giá đã được đẩy ra khỏi ngực mình. Tôi biết sư phụ từ bi đang tiêu nghiệp cho tôi và giúp tôi vượt qua thống khổ. Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu vớt sinh mệnh tôi và lòng biết ơn của tôi không thể diễn tả được bằng lời. Mẹ kể cho tôi rằng một số đồng tu trong nhóm học Pháp địa phương đã khóc khi hay tin tôi đã bắt đầu tu luyện. Tôi nhận ra việc mình đắc Pháp không dễ dàng gì. Sư phụ đã ban cho tôi một cơ hội để được cứu độ. tôi chắc chắn sẽ trân quý cơ duyên chỉ có một lần trong đời này. Vì mới đắc pháp nên tôi chưa biết nhiều về tu luyện. Mỗi khi tôi không biết điều gì đó có phù hợp với pháp hay không, tôi liền trao đổi với đồng tu mẹ. Qua đó tôi có thể phân biệt được chân ngã và giả ngã, hiểu được những gì là quan niệm hình thành hậu thiên và nghiệp tư tưởng. Hiện tôi cần học pháp thật nhiều và đọc các bài giảng pháp của sư phụ tại các nơi. Thông qua học pháp luyện công và phát chính niệm thường hằng, tôi trở nên ngày một khỏe hơn. Hiện giờ tôi đã hồi phục, cả thân và tâm tôi đều đã hoàn toàn biến đổi. Tôi hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh là phản bổn quy chân, trở về với bản tính tiên thiên của mình. 2. Một số thay đổi đáng kể. Trước kia, tôi thường ngáy như sấm lúc ngủ. Mẹ nói rằng bà không thể ngủ ngon vì tiếng ồn ở phòng bên cạnh mà tôi gây ra. Sau khi tôi bắt đầu luyện công, tôi không còn ngáy nữa. Tôi cũng từng có vấn đề về tim và hay cảm thấy mệt mỏi. Tôi thường đi khám bác sĩ trung y để điều trị và dùng rất nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Hiện giờ tôi không còn ý nghĩ mình bị bệnh nữa. Thông qua học pháp, tôi hiểu rằng các triệu chứng đau yếu của tôi là do nghiệp gây ra. Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ chúng. Hàng ngày tôi đều đi ngủ sớm và dậy sớm. Trước khi đi ngủ, tôi thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi ngủ một mạch đến rạng sáng và không còn mơ lung tung nữa. Cơ thể tôi khỏe mạnh hơn trước nhiều. Cuối cùng, về cơ bản tôi không còn xem điện thoại nữa. Tôi đã xóa tất cả tiểu thuyết và ngừng theo dõi tin tức trên truyền thông xã hội. Bây giờ cứ khi nào có thời gian là tôi đọc pháp và ngày ngày đều rất mãn nguyện. Trong quãng thời gian 2 tháng qua, tôi đã cảm nhận được sự thù thắng và mỹ hảo của Đại Pháp. Tôi vô cùng cảm ơn sư phụ đã không từ bỏ tôi. Tôi luôn cảm thấy mình quá may mắn vì được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ quá đỗi từ bi, bản thân được bước vào tu luyện Đại Pháp tại thời điểm then chốt cuối cùng này. Tôi thật may mắn biết bao. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ có thể nỗ lực tinh tấn để báo đáp ân sư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.